Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tiểu bang New South Wales tuyên bố khẩn cấp trong bối cảnh lũ lụt tiếp tục hoành hành ở mức độ kỷ lục trong nhiều năm qua. Lãi suất cơ bản của Nga tăng gấp đôi khi các lệnh trừng phạt từ phương Tây làm tê liệt nền kinh tế Nga. Các cơ quan y tế đang xem xét đến việc sử dụng các xét nghiệm kép để xét nghiệm được đồng thời cả bệnh cúm và COVID-19, cũng như liều thứ tư của vaccine COVID-19 để bảo vệ những người Úc cao tuổi khi mùa đông tới gần. Và Việt Nam chuẩn bị hồi hương công dân từ Ukraine trong lúc chiến sự leo thang. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ tiểu bang New South Wales đang tuyên bố tình trạng thảm họa cấp tiểu bang đối với 17 khu vực hội đồng địa phương trên toàn tiểu bang này, khi mà nơi đây đang phải chống chọi với lũ lụt tiếp tục tàn phá. Tuyên bố được đưa ra sau khi nước lũ ở Lismore lên mức cao đỉnh điểm đến hơn 2 mét so với mức cao kỷ lục vào đêm thứ Hai, 28 tháng 2. Thủ hiến Dominic Perrottet đã khuyến cáo cư dân tuân theo các hướng dẫn về an toàn.
We've seen 1,000 flood rescues so far, 6,000 calls for assistance.
Ông Perrottet nói, cho đến nay chúng tôi đã chứng kiến 1,000 cuộc giải cứu cho người dân trong tình hình lũ lụt, hơn 6,000 cuộc gọi cần hỗ trợ. Hiện tại có 26 lệnh di tản được đưa ra. 26 lệnh di tản đó ảnh hưởng đến 40,000 người. Nếu có lệnh di tản, xin quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn và rời đi ngay, trừ khi quý vị thấy làm như vậy là không an toàn thôi. Và nếu bạn không chắc chắn thì vui lòng liên hệ với dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang theo số 132500. Được biết, cảnh báo thời tiết khắc nghiệt được đưa ra trong tình hình mưa to và gió lớn dọc theo bờ biển New South Wales từ Newcastle cho đến Bega và có thể gây thiệt hại cũng như lũ lụt trên diện rộng. Nhà khí tượng cho biết thời tiết khắc nghiệt có thể sẽ bắt đầu từ chiều tối nay và một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 200mm trong khoảng thời gian có 6 tiếng đồng hồ. Tiểu bang New South Wales đang báo cáo về cái chết đầu tiên được xác nhận có liên quan đến lũ lụt ở phía đông bắc của tiểu bang này. Thi thể của một phụ nữ được cho là ở độ tuổi 80, nhưng vẫn chưa xác định được danh tính, đã được tìm thấy bên trong một căn nhà bị ngập lụt ở Lismore vào ngày hôm nay. Cũng về tình hình lũ lụt nhưng tại Queensland, lũ lụt gây thiệt hại nhân mạng vẫn đang ở mức đỉnh điểm tại một số khu vực thuộc đông nam Queensland, sau khi một số khu vực bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều kỷ lục. 8 người đã được xác nhận thiệt mạng, 2 người khác vẫn mất tích, trong lúc hàng trăm người được cứu thoát khỏi nước lũ, trong bối cảnh nước khó có thể rút được trong nhiều ngày nữa. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk cho biết, trong 2 đến 3 ngày qua, Brisbane đã gánh chịu đến 80% lượng mưa của cả một năm. Bầu trời đã quang đãng hơn, người ta có thể thấy điều đó trên phần lớn khu vực vào hôm nay thứ Ba 1 tháng 3. Thế nhưng thủ hiến tiểu bang này cho biết, lũ lụt lớn vẫn đang diễn ra trên các lưu vực sông ở Brisbane, Logan, Bremer, Murray, Warrior Creek.
We just heard from the mayor of Logan and of course
bà Palaszczuk nói, chúng tôi vừa nhận được tin từ thị trường Logan và tất nhiên hiện nay họ đang phải trải qua tình trạng lũ lụt đỉnh điểm ở Logan. Họ đang tính đến trường hợp khoảng 200 cho đến 300 căn nhà sẽ bị ảnh hưởng ở đó. Và một lần nữa trận lụt này có thể so sánh với bão nhiệt đới Debbie hồi năm 2017. Nay chuyển qua tin liên quan tới chiến sự Nga-Ukraine. Trên thị trường tài chính tiền tệ, Nga đã phải tăng hơn gấp đôi lãi suất căn bản của mình lên 20%. Trong nỗ lực ngăn chặn sự sụt giảm giá trị của đồng tiền Nga trong lúc thị trường chứng khoán ở Moscow vẫn đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp. Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất từ mức 9,5% sau khi đồng rúp giảm mạnh do các biện pháp trừng phạt từ Hoa Kỳ và các đồng minh ở Âu Châu. Sự sụt giảm giá trị tiền tệ làm xói mòn sức mua của đồng tiền và có thể quét sạch tiền tiết kiệm của những người dân Nga bình thường. Anh Quốc cùng với Hoa Kỳ và EU đã phong tỏa các ngân hàng lớn của Nga khỏi thị trường tài chính ở Tây Phương, cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương, Quỹ đầu tư nhà nước và Bộ Tài chính. Bộ trưởng Tài chính của Anh Quốc Rishi Sunak đã cho biết, phạm vi và quy mô của các lệnh trừng phạt này sẽ có tác động đến nền kinh tế Nga. Tôi sẽ gặp các bộ trưởng tài chính từ khắp các nước khối G7 và thúc giục họ tiến xa hơn, nhanh hơn. Nhưng đây là những lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có và cực kỳ nghiêm khắc được thiết kế để làm suy yếu chế độ Putin. Trong lúc này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp trả các lệnh trừng phạt bằng lệnh cấm công dân chuyển tiền ra nước ngoài khỏi lãnh thổ Nga, bao gồm cả việc thanh toán các khoản nợ. Cũng trong diễn biến liên quan ở khía cạnh nhân đạo, Quan chức nhân đạo hàng đầu của Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 160.000 người đã phải di tản trong nội địa Ukraine hầu chạy trốn để được an toàn. Ông Martin Griffiths, Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo đã cho biết các cuộc tấn công và giao tranh trên không ở các khu vực đô thị đang làm hư hại hạ tầng cơ sở dân sự quan trọng và làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu như y tế, điện, nước và vệ sinh. Thông tin này được công bố sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn vào một số khu vực được cho là đô thị rất dày đặc của thành phố Kharkiv ở Ukraine, khiến cho hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Ông Griffiths nói rằng tỷ lệ thương vong của dân thường trong những ngày đầu giao tranh là đáng báo động.
Already the upheavals in recent days are deepening a pre-existing humanitarian crisis.
Vâng, đã có những biến động trong những ngày gần đây. Nó đang làm sâu sắc thêm một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã tồn tại từ trước. 8 năm mệt mỏi, cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã khiến cho 3 triệu người cần được hỗ trợ nhân đạo ở cả hai bên đường ranh giới tại khu vực Donbass. Cơ quan người tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất nửa triệu người đã rời khỏi Ukraine và lánh nạn sang các nước láng giềng như là Ba Lan, Moldova, Romania, Hungary và Slovakia. Cũng trong lúc này tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng gồm 193 quốc gia Liên Hợp Quốc đã họp phiên khẩn cấp đầu tiên của Đại hội đồng trong nhiều thập niên sau khi lực lượng Nga xâm lược Ukraine. Cuộc họp mang lại cho tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc cơ hội để nói về cuộc chiến và bỏ phiếu về một giải pháp vào cuối tuần này để buộc Nga phải giải trình với các hành động của mình. Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei Kilisia đã nói nếu Ukraine không tồn tại thì hòa bình quốc tế cũng chẳng còn. Nếu Ukraine không tồn tại, Liên Hợp Quốc sẽ không tồn tại, không có gì ảo tưởng ở đây cả. Nếu Ukraine không tồn tại, chúng ta cũng chẳng ngạc nhiên nếu như nền dân chủ sẽ là thất bại tiếp theo. Bây giờ chúng ta có thể cứu Ukraine, cứu Liên Hợp Quốc, cứu dân chủ và bảo vệ những giá trị mà chúng ta tin tưởng. Ông Kilisia nói rằng cuộc xâm lược của Nga đang được Belarus tiếp tay. Sự kiện này diễn ra khi vòng đàm phán Ukraine-Nga đầu tiên có được trên biên giới Belarus nhằm chấm dứt xung đột đã kết thúc với một thỏa thuận tiếp tục đối thoại giữa hai nước. Về phản ứng của Úc trước vấn đề tại Ukraine, Thủ tướng Scott Morrison đang triệu tập Ủy ban An ninh cấp cao của Úc để có những hành động đáp trả mạnh mẽ hơn đối với cuộc xâm lược mà Nga gây ra trên lãnh thổ Ukraine. Ủy ban An ninh quốc gia thuộc nội các ra quyết định về khoản viện trợ chiến tranh mà Úc sẽ cung cấp cho Ukraine, với việc chính phủ liên bang đã cam kết hỗ trợ quân sự 4 triệu đô la thông qua quỹ ủy thác của NATO cho quốc gia bị xâm lược. Thế nhưng ông Morrison nói rằng những cân nhắc về an ninh quốc gia có thể khiến ông không thể tiết lộ công khai, chính xác những khoản viện trợ chiến tranh mà Úc sẽ gửi đi. Người đứng đầu Đại sứ quán Ukraine tại Canberra đã hoan nghênh sự hỗ trợ quân sự từ Úc và nói rằng điều này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn sau các cuộc tấn công hỏa tiễn ban đầu của Nga nhắm vào các hạ tầng cơ sở quân sự của Ukraine. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Chuyển qua tin quốc tế khác, báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC không chỉ nêu bật sự gián đoạn nguy hiểm của hiện tượng ấm lên toàn cầu mà cả sự bất bình đẳng đi kèm với nó. Trong 100 ngày qua kể từ khi Hội nghị Khí hậu Liên Hợp Quốc COP26 diễn ra, 1% dân số giàu nhất thế giới đã thải ra cùng một lượng carbon mà dân số của cả lục địa Phi Châu thải ra trong một năm. Quyền giám đốc điều hành của Oxfam Úc, Andrea Spinks, đã nói với SBS rằng vấn đề bất bình đẳng là trọng tâm của các cuộc khủng hoảng khí hậu. Một lần nữa, một lời cảnh tỉnh khác của tình trạng này là chúng ta thực sự phải ngăn chặn các tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta cần tiếp tục tập trung vào việc thích ứng và giảm nhẹ. Nhưng thực tế này cũng cho chúng ta thấy rằng những phần của thế giới chiếm dân số đông nhất, dễ bị tổn thương lại chính là những người gây ra ít tác hại nhất trong các cuộc khủng hoảng khí hậu, mà họ lại đang phải chịu gánh nặng của nó. Bà Spinks nói thêm rằng xã hội phải cải thiện trong việc giảm phát thải khí nhà kính để tránh đẩy thế giới tăng thêm 2 độ C. Trở lại Úc với vấn đề y tế, các cơ quan y tế đang xem xét việc sử dụng các xét nghiệm kép để xét nghiệm được đồng thời cả bệnh cúm và COVID-19, cũng như liều thứ tư của vaccine COVID-19 để bảo vệ những người Úc cao niên khi mùa đông sắp đến gần. Công việc được tiến hành khi đợt khai triển vaccine COVID-19 của Úc vượt qua được dấu mốc quan trọng khác, đó là 50% trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã được tiêm liều đầu tiên. Con số này đạt được vào thứ Hai 28 tháng 2 với hơn 1,1 triệu trẻ em trong nhóm đã được tiêm chủng. Các cơ quan y tế nói rằng rất nhiều sự cân nhắc đang được xem xét đến để quyết định liệu những người dễ bị tổn thương có cần tiêm liều thứ tư hay không. Với kế hoạch cuối cùng cần có được sự chấp thuận của nhóm cố vấn kỹ thuật Úc về tiêm chủng Atagi. Một tin về thị trường tài chính quốc tế, trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 2, giá vàng giao kỳ hạn tại sàn COMEX của thị trường New York đã tăng khi căng thẳng địa chính trị ở Ukraine tiếp tục leo thang. Cụ thể, giá vàng giao tháng 4 2022 tăng 13,1 Mỹ Kim, tương đương với 0,69%, lên mức 1.907 đô la một ounce vào lúc đóng cửa. Giá vàng thế giới tăng đến 5,8% trong tháng 2. Không có dấu hiệu giảm leo thang giữa các nước phương Tây và Nga khi Mỹ cùng với các đồng minh bổ sung thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Nga vào cuối tuần vừa qua. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Ngoài ra, giá vàng lại tiếp tục bị ảnh hưởng khi số liệu kinh tế Mỹ ngày 28 tháng 2 cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI Chicago trong tháng 2 giảm từ 65,2 điểm trong tháng 1 xuống còn 56,3 điểm. Cũng trong phiên giao dịch này, giá bạc giao tháng 5 2022 tăng 34,9 xu Mỹ lên 24,36 Mỹ kim một ounce lúc đóng cửa. Còn giá bạch kim giao tháng 4 2022 giảm 11,4 đô la Mỹ xuống mức 1.038,7 đô la Mỹ một ounce. Chuyển qua tin Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không trong nước chuẩn bị cho kế hoạch đưa công dân tại Ukraine về nước. Dù trước đó Đại sứ Việt Nam tại Kyiv nói không di tản công dân như các nước phương Tây trong lúc cuộc tấn công của Nga tại đây ngày càng leo thang. Theo truyền thông trong nước, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn hôm 28 tháng 2 đã yêu cầu các hãng hàng không bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways chuẩn bị nguồn lực và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân ở Ukraine về nước. Các kế hoạch này bao gồm việc chuẩn bị máy bay, phi công, tiếp viên và sẽ được báo cáo cho Cục Hàng không trước ngày 2 tháng 3. Bamboo Airways, hãng hàng không tư nhân non trẻ nhất của Việt Nam đã công bố chuẩn bị đầy đủ các phương tiện và phương án vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraine hồi hương, theo báo VN Express cho biết. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 72.64 xu Mỹ và 16.641 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Tư, ngày 2 tháng 3. Tại Perth, có chút mây, nhiệt độ từ 15 đến 24. Adelaide, nhiều mây, 17-28. Ở Melbourne, mây rải rác, 18-28. Hobart, nhiều mây, 16-23. Canberra, mưa, 15 đến 19 độ. Ở Wollongong, có thể có mưa lớn, gió lộng, 19-23. Sydney, mưa to, gió lớn, 19-24. Ở Newcastle, trời mưa, 19 đến 27 độ. Tại Brisbane, có chút mây, 21 đến 33. Cairns, trời nhiều mây, 26 đến 36, và ở Darwin, mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 33.